Hồi 44, Lục Tiên trừng trị Thành Bất Ưu. Lệnh Hồ Xung nhìn vào nội sảnh, thấy một lão già gầy đét, thân người rất cao, đang ngồi ở đầu ghế tân khách, tay phải cầm cây cờ lệnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, chính là Tiên Hạc Thủ Lục Bách của Phái Tung Sơn. Ngồi mé dưới lão là một đạo nhân trung niên và một lão già khoảng 50 tuổi, nhìn sắc phục có thể phân biệt được ngay là người của hai phái Hành Sơn và Thái Sơn. Ngồi phía dưới nữa có ba người đều khoảng 50 tuổi, lưng mang trường kiếm phái Hoa Sơn. Lão thứ nhất mặt đầy phẫn nộ, da mặt vàng khè, chắc lão là phong bất bình gì gì đó mà Lục Đại Hữu đã nói. Sư phụ và sư nương ngồi ghế chủ vị tiếp họ. Trên bàn đặt ấm chén trà và thức ăn nhẹ. Lão già phái Hành Sơn nói: Nhạc huynh, chuyện môn hộ của quý phái, chúng ta là người ngoài, vốn không nên xen vào. Nhưng Ngũ Nhạc Kiếm Phái ta đồng khí liên chi, đồng dinh cộng nhục. Nếu có một phái xử sự không hay, sẽ khiến đồng đạo giang hồ chê cười, bốn phái còn lại cũng bị xấu hổ lây. Vừa rồi Nhạc phu nhân nói ba phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn ta không nên nhàn rỗi mà can dự vào. Câu nói đó sai rồi. Đôi mắt của lão già này vàng khè, giống như người bị bệnh gan. Lệnh Hồ Xung hơi yên tâm, nghĩ thì ra họ vẫn đang tranh cãi chuyện này, sư phụ vẫn không chịu khuất phục nhường ngôi vị. Nhạc phu nhân nói: Lỗ sư huynh nói như vậy là cho rằng phái Hoa Sơn xử sự không hay, làm liên lụy đến thanh danh của quý phái ư? Lão già họ Lỗ phái Hành Sơn cười nhạt nói: Thường nghe Ninh Nữ Hiệp phái Hoa Sơn là thái thượng trưởng môn, trước đây tại hạ cũng không tin, hôm nay gặp mới biết, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhạc phu nhân nổi giận nói: Lỗ sư huynh là khách đến Hoa Sơn, hôm nay tiểu muội không tiện đắc tội, nhưng đã là một vị anh hùng phái Hành Sơn mà không ngờ lại ăn nói hồ đồ như vậy, lần sau gặp mặt đại tiên sinh, tiểu muội sẽ hỏi chuyện với lão. Lão họ Lỗ cười nhạt nói: Vì tại hạ là khách nên nhạc phu nhân mới không thể đắc tội. Nếu đây không phải là Hoa Sơn thì chắc nhạc phu nhân đã dùng kiếm chém bay đầu tại hạ rồi phải không? Nhạc phu nhân đáp: Tiểu muội đâu dám, phái Hoa Sơn tiểu muội sao dám xía vào chuyện môn đồ của quý phái. Người trong quý phái câu kết với ma giáo, tất có Tả Minh Chủ phái Tung Sơn giải quyết rồi, đâu cần tệ phái nhúng tay vào. Lưu Chính Phong phái Hành Sơn và trưởng lão ma giáo Khúc Dương đã cùng chết ở ngoại thành Hành Sơn. Trên giang hồ đều biết là do phái Tung Sơn giết. Bà đề cập đến chuyện này, một là khơi dậy vết nhơ của phái Hành Sơn, hai là châm biếm lão họ Lỗ này không nghĩ đến mối thù sư huynh bổn môn bị giết, mà ngược lại đã về hùa với người phái Tung Sơn đến làm khó dễ vợ chồng bà. Lão họ Lỗ biến sắc, lớn tiếng nói: Từ xưa đến nay, phái nào mà chẳng có hạng đệ tử phản nghịch. Hôm nay bọn ta đến Hoa Sơn chính là để chủ trì công đạo, giúp đỡ Phong đại ca thanh lý bọn gian tà trong phái Hoa Sơn đây. Nhạc phu nhân để tay lên trường kiếm, ngang nhiên nói: Ai là bọn gian tà? Trưởng phu Nhạc Bất Quần ngoại hiệu được mọi người xưng tụng là Quân Tử Kiếm, còn ngoại hiệu của Lỗ huynh được gọi là gì? Mặt lão họ Lỗ đỏ lên, dương cặp mắt vàng khè nhìn trừng trừng vào nhạc phu nhân một cách giận dữ, không trả lời. Lão họ Lỗ là nhân vật đời thứ nhất của phái Hành Sơn, trên giang hồ lại có nhiều ngoại hiệu. Lệnh Hồ Xung không biết lai lịch của lão, chàng quay sang hỏi lão Đức Nặc: Lão này là ai? Ngoại hiệu của lão gọi là gì? Lệnh Hồ Xung biết lão Đức Nặc có võ nghệ rồi mới đầu sư môn. Trước khi vào Hoa Sơn, lão Đức Nặc qua lại trên giang hồ đã lâu, biết nhiều chuyện trong võ lâm. Quả nhiên lão Đức Nặc biết, khẽ trả lời: Lão này tên là Lỗ Liên Vinh, ngoại hiệu chính thức gọi là Kim Nhãn Điêu, nhưng lão lắm mồm lắm miệng khiến ai cũng không ưa lão. Người trong võ lâm sau lưng đều gọi lão là Kim Nhãn Ô Nha. Chú thích: có nghĩa là con quạ đen mắt vàng. Đọc tiếp. Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười, nghĩ thầm: cái ngoại hiệu bất nhã này không ai dám gọi trước mặt, nhưng lâu ngày sẽ truyền đến tai lão. Khi sư nương hỏi ngoại hiệu của lão, tất lão biết rõ là không phải chỉ hỏi ngoại hiệu chính thức là Kim Nhãn Điêu mà là Kim Nhãn Ô Nha. Lại nghe Lỗ Liên Vinh lớn tiếng nói: cái gì là quân tử kiếm. Trước hai chữ quân tử chỉ sợ có thêm chữ ngụy. Lệnh Hồ Xung nghe lão sĩ nhục sư phụ mình vỗ mặt như vậy, không dằn được cơn tức giận, lớn tiếng nói: Hạt Nhãn Ô Nha, có ngon thì ra đây chơi tay đôi với ta. Chú thích: Hạt Nhãn Ô Nha có nghĩa quả đen đuôi mắt. Đọc tiếp. Nhạc Bất Quần đã nghe tiếng Lệnh Hồ Xung đối đáp với Đao Đức Nặc ở bên ngoài. Lão nghĩ, sao Xung Nhi lại xuống núi? Lão liền ngắt lời: Xung Nhi không được vô lễ. Lỗ sư bá là tân khách từ xa đến đây, sao ngươi lại nói năng hỗn xược như vậy? Lỗ Liên Vinh phẫn nộ, cặp mắt như muốn tóe lửa. Chuyện Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử phái Hoa Sơn làm náo loạn thành Hành Sơn, lão đã được nghe người khác nói lại, liền lớn tiếng thóa mạ: Ta tưởng ai, té ra là tiểu tử ngủ với kỹ nữ trong thành Hành Sơn. Môn hạ phái Hoa Sơn quá nhiên là có đủ nhân tài. Lệnh Hồ Xung cười nói: Đúng vậy, tại hạ đã ngủ với kỹ nữ trong kỹ viện thành Hành Sơn và đã quấn quýt với một cô nương họ Lỗ. Nhạc Bất Quần giận dữ quát: Ngươi còn nói tầm bậy nữa hả? Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ nổi giận thì không dám nói nữa, nhưng trên sảnh đường bọn Lục Bách và Phong Bất Bình không kìm được nên tủm tỉm cười. Lỗ Liên Vinh quay người lại, chân trái giơ lên, binh một tiếng, lão ta đã đá văng một cánh cửa sổ. Lão ta không biết mặt Lệnh Hồ Xung nên chỉ vào đám đệ tử phái Hoa Sơn mà quát: Vừa rồi tên súc sinh nào nói bậy? Bọn đệ tử phái Hoa Sơn không trả lời, Lỗ Liên Vinh lại thóa mạ: Tổ mẹ nó, vừa rồi tên súc sinh nào phun ra đó? Lệnh Hồ Xung cười nói: Vừa rồi là chính lão nói, làm sao tại hạ biết ai là tên súc sinh? Lỗ Liên Vinh tức giận cực độ, thét to lên một tiếng, hướng về phía Lệnh Hồ Xung phóng ra một kiếm. Lệnh Hồ Xung thấy thế đánh của lão ta hung hãn, liền nhảy lùi lại phía sau. Bỗng nhiên từ trong sảnh đường một người vọt ra, chiếc bóng vừa thấp thoáng đã thấy ngân quang lấp loáng, có tiếng choang choảng, người đó đã đấu với Lỗ Liên Vinh, đó chính là Nhạc phu nhân. Bà lao ra khỏi sảnh, rút kiếm đỡ chiêu rồi phản kích liền một mạch, tư thế cực kỳ đẹp mắt, tuy cực nhanh nhưng trong mắt người khác lại không thấy nhanh mà chỉ thấy đẹp thôi. Nhạc Bất Quần nói: Chúng ta là người một nhà, có gì từ từ mà nói, hà tất phải dùng đến đao kiếm làm chi? Nhạc Bất Quần thản nhiên bước ra khỏi sảnh, thuận tay rút trường kiếm sau lưng Lao Đức Nặc, nhẹ nhàng xoay chuyển chiều kiếm, rồi đè xuống hai thanh trường kiếm của Nhạc phu nhân và Lỗ Liên Vinh. Lỗ Liên Vinh vận kình lực vào tay, dùng sức hất lên, không ngờ chẳng động đậy được chút nào. Mặt lão ta đỏ bừng vì xấu hổ, lại vận khí tiếp. Nhạc Bất Quần cười nói: Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi thì như người một nhà. Lỗ sư huynh bất tất để bụng lời nói của bọn con nít làm gì? Lão nói vậy rồi quay sang Lệnh Hồ Xung nói tiếp: Người nói năng hỗn xược, mau đến xin lỗi Lỗ sư bá đi. Lệnh Hồ Xung nghe lời sư phụ, đến trước mặt Lỗ Liên Vinh cúi người hành lễ rồi nói: Lỗ sư bá, đệ tử có mắt mà không có tròng, không biết phải trái, như loài quả đen thối tha kêu oan oác, làm ô uế thanh danh của cao nhân võ lâm, thật không bằng loài súc sinh. Xin Lỗ sư bá, lão nhân gia đừng giận nữa, không phải đệ tử chửi Lỗ sư bá đâu, loài quả thối tha kêu la ổm tỏi, chúng ta chỉ việc bỏ mặc kệ nó. Lệnh Hồ Xung nói ngắn nói dài, cứ lặp lại loài quả đen thối tha không ngớt. Ai cũng biết là chàng đang chửi xéo Lỗ Liên Vinh nên không nhịn được. Nhạc Linh Sang phì một tiếng cười phá lên. Nhạc Bất Quân cảm thấy Lỗ Liên Vinh liên tiếp ba lần vận kình lực, lão mỉm cười thu trường kiếm lại trả cho Lao Đức Nặc. Gia lực trên kiếm của Lỗ Liên Vinh không còn nữa, cánh tay lão bật lên trên, chỉ nghe hai tiếng cách cách, hai đoạn kiếm gãy rời rơi xuống đất. Trong tay Lỗ Liên Vinh và Nhạc phu nhân chỉ còn lại một đoạn kiếm ngắn. Lỗ Liên Vinh cố xuất lực để đối kháng với Nhạc Bất Quân, cho nên lão ta đã vận kình lực rất mãnh liệt. Đoạn kiếm gãy bay lên trên, xích đánh trúng vào trán lão ta. May mà nội lực của lão rất mạnh nên mới kịp thu lại. Nhưng việc xảy ra đã làm cho tay chân lão luống cuống, đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Lão ta lắp bắp quát: Ngươi, hai người đánh một. Nhưng lão ta liền nghĩ lại, trường kiếm của Nhạc phu nhân cũng bị nội lực của Nhạc Bất Quần đè gãy. Lão ta thấy bọn Lục Bách, Phong Bất Bình đã ra khỏi sảnh để xem trận đấu. Ai cũng thấy Nhạc Bất Quần chỉ khuyên can mong hai người ngừng tay chứ không hề thiên vị. Nhưng trường kiếm của Nhạc phu nhân bị trường kiếm của chồng đánh gãy thì chẳng sao, còn Lỗ Liên Vinh bị thua như vậy thì nhục nhã vô cùng. Lão ta lại lắp bắp: Ngươi... Lỗ Liên Vinh dậm mạnh chân phải, cầm đoạn kiếm gãy vội chạy nhanh xuống núi, không ngoái đầu lại. Lúc Nhạc Bất Quân đè gãy trường kiếm của hai người, đã nhìn thấy Đào Cốc, Lục Tiên đứng sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lão cảm thấy tướng mạo sáu người này kỳ dị khác thường, liền vòng tay chào, nói: Sáu vị quan lâm Hoa Sơn, tại hạ chưa kịp nghinh tiếp, xin được miễn thứ. Đào Cốc, Lục Tiên trừng mắt nhìn Nhạc Bất Quân, đã không thèm đáp lễ mà cũng không nói lời nào. Lệnh Hồ Xung nói: Vị này là sư phụ của tại hạ, là Nhạc tiên sinh, chưởng môn phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung chưa nói hết câu thì Phong Bất Bình đã nói xen vào: Là sư phụ của ngươi thì đúng, nhưng không phải là chưởng môn phái Hoa Sơn. Nhạc sư huynh biểu diễn Tử Hà thần công thật tuyệt, nhưng chỉ dựa vào môn khí công này thì chưa chắc có thể chấp chưởng môn hộ phái Hoa Sơn. Ai cũng biết phái Hoa Sơn là một trong ngũ nhạc kiếm phái, mà đã nói đến kiếm phái tất nhiên phải lấy kiếm làm chủ. Nhạc sư huynh chỉ luyện khí thì đã đi vào ma đạo mà bỏ quên không luyện tâm pháp chính tông của bổn môn rồi. Nhạc Bất Quần nói: Phong huynh nói thật quá đáng, ngũ nhạc kiếm phái đều sử kiếm tất nhiên là đúng, nhưng bất luận môn phái nào cũng nghiên cứu đạo lý lấy khí chế ngự kiếm. Kiếm thuật là cái học bên ngoài, khí công là cái học bên trong, nên phải tu luyện cả hai thì võ công mới thành tựu được. Theo lời nói của Phong huynh, nếu chỉ chuyên luyện kiếm thuật thì gặp phải tay cao thủ nội gia ắt sẽ nhận lấy thất bại. Phong Bất Bình cười nhạt nói: Chưa chắc vậy đâu. Cái tinh túy nhất trong thiên hạ không có gì bằng cửu lưu tam giáo, y bốc tinh tướng, tứ thư ngũ kinh, thập bát bang võ nghệ. Nhưng làm sao từng cái đều có thể tinh thông hết? Đao pháp cũng tốt, thương pháp cũng tốt, không ai mà không muốn hơn người. Nhưng tuổi thọ con người chỉ có hạn, sao có thể luyện nhiều môn như nhạc sư huynh nói được? Một người chuyên luyện kiếm pháp đã khó đạt đến chỗ tinh thâm, làm sao lại có thể phân tâm đi luyện một thứ công phu khác? Tiểu đệ không phải nói là luyện khí là không tốt, nhưng võ học chính tông của phái Hoa Sơn chúng ta vẫn là kiếm thuật. Nếu nhạc sư huynh muốn chuyển sang luyện công phu bàn môn tả đạo thì cũng chẳng sao. Thậm chí muốn luyện hấp tinh đại pháp của ma giáo thì người ngoài cũng không ai quản nhạc sư huynh được, huống hồ là luyện khí. Nhưng người bình thường mình làm mình chịu. Bây giờ nhạc sư huynh chấp chưởng phái Hoa Sơn lại đi vào đường rẽ, di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng. Lệnh Hồ Xung nảy ra một ý nghĩ: Phong thái sư thúc tổ chỉ dạy mình luyện kiếm, có lẽ người thuộc phe kiếm tông, mình học kiếm với Phong thái sư thúc lão nhân gia, vậy là sai rồi sao? Chàng rùng mình, trán toát mồ hôi hột. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng cũng chưa chắc đâu. Lão Lùn đứng bên cạnh Phong Bất Bình lớn tiếng nói: Tại sao lại chưa chắc? Nhạc sư huynh dạy đệ tử toàn thứ bỏ đi như vậy, còn không phải là di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng ư? Phong sư huynh nói, công phu luyện khí của nhạc sư huynh đi vào bàn môn tả đạo, không xứng đáng làm chưởng môn phái Hoa Sơn, không sai một tí nào. Tóm lại, nhạc sư huynh chủ động nhường ngôi vị, hay rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để người khác lôi cổ xuống. Lúc này Lục Đại Hữu đã đến, thấy đại sư ca đang nhìn Lão Lùng với vẻ mặt ngạc nhiên, y bèn nói nhỏ: Tiểu đệ nghe bọn họ đối đáp với sư phụ mới biết Lão Lùng này tên gọi là Thành Bất Ưu. Nhạc Bất Quần nói: Thành huynh, phe kiếm tông của các vị cách đây 25 năm đã rời khỏi bổn môn, tự nhận không còn là đệ tử phái Hoa Sơn nữa, cớ sao hôm nay lại đến đây sinh sự? Nếu các vị tự cho rằng công phu của mình cao thâm, có thể tự lập môn hộ để nở mày nở mặt trong võ lâm, đè bẹp phái Hoa Sơn thì nhạc mổ rất khâm phục. Nhưng hôm nay, các vị chỉ thừa gió bẻ măng, ngoài việc làm tổn thương hòa khí ra thì nào có được lợi ích gì? Thành Bất Ưu lớn tiếng nói: Nhạc sư huynh, tại hạ và nhạc sư huynh không thù không oán thì đáng lẽ không nên làm tổn thương hòa khí. Nhưng nhạc sư huynh chiếm cứ ngôi vị chưởng môn phái Hoa Sơn, lại dạy bọn đệ tử luyện khí mà không luyện kiếm, để đến nỗi thanh danh phái Hoa Sơn ngày một tàn tạ đi. sư huynh không thể chối cãi tội lỗi này được. Thành Mỗ đã từng là đệ tử của phái Hoa Sơn, không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc không ngó ngàng tới. Giả lại năm xưa, Khí Tông Trúc Phế Kiếm Tông đã dùng thủ đoạn không trong sáng, tru diệt không quang minh chính đại. Thành Mỗ là đệ tử Kiếm Tông không khâm phục chút nào. Bọn ta đã chịu nhẫn nhục 25 năm rồi, hôm nay phải tính sổ cho xong chuyện này. Nhạc Bất Quần nói, chuyện tranh chấp giữa Khí Tông và Kiếm Tông của bổn môn đã xảy ra lâu rồi. Ngày đó hai tông đã tỉ kiếm trên ngọn ngọc nữ, thắng bại đã quyết, phải trái phân minh. Chuyện cách đây 25 năm, ba vị còn bới móc lại thì có ích gì đâu. Thành Bất Ưu nói, năm xưa tỉ kiếm thắng bại ra sao, nào ai biết được. Ba chúng ta đều là đệ tử Kiếm Tông, nhưng chẳng ai thấy cả. Nói tóm lại, Nhạc Sư Huynh chiếm được ngôi vị trưởng môn không rõ ràng minh bạch. Nếu không thì Tả Minh Chủ là thủ lĩnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, vì sao lại ban cờ lệnh yêu cầu Nhạc Sư Huynh nhường ngôi vị? Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, ta nghĩ trong chuyện này tất có điều kỳ quặc. Tả Minh Chủ xưa nay là người phân xét rất công minh, thấu tình đạt lý, quyết không đột ngột hạ cờ lệnh yêu cầu phái Hoa Sơn thay đổi chưởng môn. Thành Bất Ưu chỉ cờ lệnh Ngũ Nhạc Kiếm Phái nói, chẳng lẽ cờ lệnh này là giả ư? Nhạc Bất Quần nói, cờ lệnh thì không giả, nhưng nó câm, không biết nói nên lời. Lục Bách nãy giờ chỉ quan sát chứ không nói, bây giờ mới lên tiếng, Nhạc Sư Huynh nói cờ lệnh Ngũ Nhạc Kiếm Phái là câm, chẳng lẽ Lục Mỗ cũng câm luôn hay sao? Nhạc Bất Quần nói, không dám, chuyện này là chuyện trọng đại, tại hạ phải gặp Tả Minh Chủ thì mới quyết định được. Lục Bách gằn giọng nói, nói như vậy có nghĩa là Nhạc Sư Huynh không tin vào lời nói của Lục Mỗ sao? Nhạc Bất Quần nói, không dám, dù cho Tả Minh Chủ có ý đó thật, thì Tả Minh Chủ lão nhân gia cũng không thể chỉ nghe lời nói phiến diện của một bên rồi truyền cờ lệnh ra, mà còn phải nghe tại hạ nói mới được. Hơn nữa, Tả Minh Chủ là minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái, quản lý đại sự của ngũ phái. Chuyện môn hộ riêng của bốn phái Thái Sơn, Hàng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn thì tất có trưởng môn nhân của bốn phái làm chủ. Thành Bất Ưu nói, sao lắm lời vậy? Tóm lại, Nhạc Sư Huynh không chịu nhường ngôi vị trưởng môn nhân, có phải vậy không? Sau khi lão ta nói năm chữ không chịu nhường ngôi vị, soạt một tiếng, kiếm đã cầm trong tay. Lúc nói đến chữ có, lão ta phóng ra một kiếm, nói đến chữ phải cũng phóng ra một kiếm. Lúc nói đến chữ vậy cũng phóng ra một kiếm, nói đến chữ không cuối cùng lại phóng ra một kiếm nữa. Lão ta nói liền một mạch có phải vậy không thì liên tục phóng ra bốn kiếm. Lão xuất ra bốn chiêu này thần tốc vô cùng, bốn kiếm đâm liên tục rất lợi hại, biến ảo. Kiếm thứ nhất xuyên qua vai áo trái của Nhạc Bất Quần, kiếm thứ hai xuyên qua vai áo phải, kiếm thứ ba đâm qua vạt áo bên hông phải. Bốn kiếm đều thông từ trước ra sau, khiến cho áo bị đâm thủng tám lỗ. Lưỡi kiếm đâm chệch qua da Nhạc Bất Quần, cách da không đầy nửa tấc, không làm cho lão bị thương chút nào. Chiêu kiếm của bốn thức này rất tuyệt diệu, xuất thủ rất nhanh lại vô cùng chuẩn xác, thế kiếm mãnh liệt, không ai không công nhận đây là bậc cao thủ hạng nhất. Ngoài Lệnh Hồ Xung ra, bọn đệ tử Hoa Sơn đều thất sắc, nghĩ bốn chiêu này đều là kiếm pháp của bổn phái, sao chưa bao giờ thấy sư phụ sử qua. Cao thủ Kiếm Tông quả nhiên phi phàm. Nhưng bọn Lục Bách, Phong Bất Bình lại khâm phục Nhạc Bất Quần hơn. Thành Bất Ưu liên tiếp phóng ra bốn kiếm, mỗi kiếm đều là chiêu sát thủ, từng kiếm đều có thể lấy mạng Nhạc Bất Quần, nhưng Nhạc Bất Quần vẫn tỏ vẻ tươi cười, thản nhiên chấp nhận, công phu hàm dưỡng của lão thật phi thường. Bọn Thành Bất Ưu đến Hoa Sơn rõ ràng là muốn đoạt chức trưởng môn, nhưng con người Nhạc Bất Quần lại tỏ ra rất tự tin. Nếu là người bình thường thì không thể không đề phòng bị người sát thương, nhưng lão không né tránh cũng không lùi lại, thản nhiên nhận bốn kiếm. Dường như Nhạc Bất Quần đoán biết trước, chỉ cần Thành Bất Ưu có ý đồ gia hại thì lão chắc chắn có cách khắc chế. Trong đường tơ kẻ tóc, lão vẫn có thể ra tay hộ thân và khắc chế địch, thì suy ra võ công của lão cao hơn Thành Bất Ưu nhiều. Tuy lão chưa ra tay, nhưng oai lực ấy đã khiến người khác phải khiếp sợ, chẳng khác gì chưa đánh đã thắng. Lệnh Hồ Xung thấy bốn chiêu kiếm của Thành Bất Ưu đúng là những chiêu thức trong kiếm pháp phái Hoa Sơn đã khắc trên vách đá ở hậu động. Thành Bất Ưu đem một chiêu biến hóa thành bốn chiêu, dường như là bốn chiêu khác nhau, nhưng kỳ thực chỉ một chiêu thôi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, chiêu số của kiếm tông có cao thâm đến đâu cũng không vượt khỏi những gì đã khắc trong các đồ hình trên vách đá. Nhạc phu nhân nói, Thành huynh, Trác phu đều coi các vị là khách ở xa đến nên nhường nhịn mấy phần. Thành huynh đã đâm 4 kiếm lên áo của Trác phu mà vẫn không biết điều thì phái Hoa Sơn dù tôn kính khách đến mấy cũng không thể nể nang nữa đâu. Thành Bất Ưu nói, cái gì là khách ở xa đến nên nhường nhịn mấy phần? Nhạc phu nhân, chỉ cần nhạc phu nhân phá được 4 chiêu kiếm này của Thành Mỗ, Thành Mỗ sẽ ngoan ngoãn xuống núi ngay, trọn đời không dám bước một bước lên ngọn ngọc nữ nữa. Tuy Thành Bất Ưu tự phụ cho kiếm pháp của mình thuộc loại đệ nhất thiên hạ, nhưng thấy sắc mặt Nhạc Bất Quần vẫn thản nhiên, lão ta cũng không dám khiêu chiến với Nhạc Bất Quần. Lão ta nghĩ nhạc phu nhân tuy thanh danh không nhỏ nhưng vẫn là hạng nữ lưu, vừa rồi thấy 4 chiêu kiếm này của lão thì lộ vẻ kinh hãi, chỉ cần khích cho bà ra tay thì nhất định có thể chế ngự được bà. Lúc đó Nhạc Bất Quần hoặc bị ức chế phải chịu khuất phục, hoặc kiếm pháp rối loạn thì Phong Bất Bình mới chiếm được cơ hội. Lão nghĩ vậy liền dựng đứng trường kiếm, lớn tiếng nói, mời nhạc phu nhân. Ninh nữ hiệp là cao thủ khí tông phái Hoa Sơn, thiên hạ đều nghe tiếng, hôm nay Thành Bất Ưu phe kiếm tông xin lĩnh giáo khí tông Ninh nữ hiệp. Thành Bất Ưu nói như vậy rõ ràng muốn gọi đây là cuộc chiến đấu giữa hai phe kiếm tông và khí tông của phái Hoa Sơn. Tuy nhạc phu nhân thấy 4 chiêu kiếm vừa rồi của Thành Bất Ưu tinh diệu, chính bà cũng chưa chắc sẽ nắm phần thắng, nhưng nghe lão khiêu khích như vậy thì bà làm sao có thể nhịn được. Soạt một tiếng, bà rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xung nói xen vào, sư nương, pháp môn luyện công của kiếm tông đã đi lạc vào đường tà, sao lại có thể tỉ đấu với võ học chính tông của bổn môn? Hãy để đệ tử thay người tương đấu với thành sư phó trước. Nếu khí công của đệ tử không luyện được đến nơi đến chốn thì sư nương đấu với sư phó cũng chưa muộn. Lệnh Hồ Xung không đợi nhạc phu nhân ưng thuận, đã vọt người ra cản trước mặt bà, thuận tay vớ một cây chổi cùng dựng bên tường vung lên. Lệnh Hồ Xung cầm chổi quét một đường về hướng Thành Bất Ưu, nói, Thành sư phó đã không phải là người trong bổn môn nên xin miễn cho cách xưng hô sư bá sư thúc. Nếu thành sư phó biết ra khỏi con đường mê muội quay trở lại với bổn môn, cũng không biết sư phụ của tại hạ có chấp nhận hay không. Nếu sư phụ của tại hạ chấp thuận thì theo quy luật của bổn môn, người nhập sư môn trước sẽ làm lớn. Lúc đó thành sư phó cũng phải gọi Lệnh Hồ Xung này bằng 3 tiếng đại sư ca. Xin mời. Nói xong, Lệnh Hồ Xung trở cán chổi chỉ vào Thành Bất Ưu. Thành Bất Ưu tức giận quát, tiểu tử thúi tha ăn nói sằng bậy, chỉ cần ngươi đỡ được 4 chiêu kiếm vừa rồi của ta, Thành Bất Ưu này sẽ bái ngươi làm sư phụ. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói, Lệnh Hồ Xung ta không nhận thành sư phó làm đồ đệ. Chàng nói câu này chưa xong, Thành Bất Ưu đã quát, rút kiếm ra mà lãnh cái chết đi. Lệnh Hồ Xung nói, khi chân khí nổi lên, dùng cây cỏ làm lợi kiếm đều được, đối phó với mấy chiêu mèo què của thành sư phó, hà tất phải dùng đến kiếm. Thành Bất Ưu nói, được, tại ngươi tự cao tự đại, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Nhạc Bất Quần và nhạc phu nhân biết võ công của Thành Bất Ưu cao hơn Lệnh Hồ Xung rất nhiều, chàng lại dùng cây chổi cùng thì càng vô dụng, chẳng khác nào lấy tay không mà chống đỡ lợi kiếm, liền đồng thanh quát, Xung Nhi lui ra. Nhưng ánh bạch quang đã lóe lên, Thành Bất Ưu phóng kiếm đâm về hướng Lệnh Hồ Xung. Quả nhiên là một trong 4 chiêu vừa rồi lão đã phóng ra để đâm Nhạc Bất Quần. Lão ta không cần biến chiêu thức, một là những chiêu này vốn là những tuyệt chiêu của lão, hai là lão đã nói trước, ba là lão sử lại chiêu thức cũ, hiển nhiên là cho đối phương có cơ hội chuẩn bị. Cả hai bên đều có lợi chứ không phải lão muốn chiếm ưu thế vì trong tay có trường kiếm. Lúc Lệnh Hồ Xung khiêu chiến với lão đã sớm có ý định nghĩ ra được cách chiết chiêu theo các đồ hình khắc trên vách đá trong hậu động, lấy cán chổi kỳ cục này để phá kiếm. Nếu chàng sử kiếm mà lúc này chưa luyện xong Độc Cô Cửu Kiếm thì không nắm chắc được phần thắng. Lệnh Hồ Xung dùng cây chổi cùng này giả làm lôi đình đáng để chống chọi. Thấy Thành Bất Ưu phóng kiếm đâm tới, liền nắm cây chổi cùng nhằm vào mặt lão mà quét. Lúc này Lệnh Hồ Xung gặp nguy hiểm vô cùng, lôi đình đáng được đúc bằng thép nguyên chất mà quét trúng đối phương thì đối phương không chết cũng bị thương nặng. Nếu như trong tay chàng là cây lôi đình đáng thật thì cái quét này tuyệt diệu vô cùng, khiến đối phương buộc phải hồi kiếm hộ thân. nhưng đây lại là cây chổi cùng thì có uy lực gì mà địch lại đối phương. Nội lực của chàng cũng bình thường, cái gì mà khi chân khí nổi lên dùng cây cỏ làm lợi kiếm đều được, chỉ là lời ba hoa thôi. Cây chổi cùng này có quét trúng mặt thành bất ưu thì nhiều lắm cũng chỉ vạch vài đường rỉ máu, có gì đáng ngại đâu. Nhưng lưỡi kiếm của thành bất ưu thì lại có thể đâm xuyên qua ngực đối phương. Lệnh Hồ Xung đoán rằng đối thủ vốn là bậc tiền bối nổi danh, quyết không chịu để cây chổi cùng quét phân gà, đất cát quét lên mặt lão. Cho dù lão có đâm một kiếm giết chàng thì cũng khó mà rửa được nỗi nhục bị chổi cùng quét lên mặt. Mọi người kinh hãi la lên, thành bất ưu đã nghiêng người né tránh, hồi kiếm lại chém vào cây chổi. Lệnh Hồ Xung hất chổi lên để tránh lưỡi kiếm. Thành bất ưu bị chàng mới ra một chiêu đã bức lão phải hồi kiếm tự cứu mình. Bất giác mặt lão nóng bừng. Lão có biết đâu Lệnh Hồ Xung cầm chổi quét một cái coi như không. Kỳ thực chiêu này đã được hơn 10 vị cao thủ trưởng lão ma giáo bỏ ra nhiều thời gian cùng tâm huyết mới sáng chế ra được một chiêu tuyệt diệu mà chàng đang dùng để khắc chế lão. Thành bất ưu cứ nghĩ Lệnh Hồ Xung múa chổi tán loạn mà phá giải được chiêu kiếm của lão, nên lão tức giận vô cùng. Chiêu kiếm thứ hai phóng ra, chiêu này lão không theo thứ tự vì đây là chiêu thứ tư mà vừa rồi lão đâm vào nách của Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung nghiêng người đưa chổi sang tay trái giống như né tránh chiêu kiếm của lão. Cây chổi lại nhanh như chớp phóng nhanh vào ngực thành bất ưu. Chổi dài kiếm ngắn, tuy chổi phóng sau nhưng lại đến trước. Trường kiếm của thành bất ưu chưa xoay chuyển thì mấy cọng nang chổi tre đã đâm đến ngực lão. Lệnh Hồ Xung la lên, trúng rồi. Véo một tiếng, trường kiếm đã chém đứt đầu cây chổi rớt xuống. Nhưng những cao thủ bàng quan ai ai cũng thấy rõ qua chiêu này thành bất ưu đã thua rồi. Nếu Lệnh Hồ Xung không phải đang cầm cây chổi tre mà là các loại lôi đình đán, đinh ba chín răng, nguyệt nha sạn bằng thép đúc thì ngực của thành bất ưu đã bị trọng thương. Nếu đối phương là cao thủ hạng nhất thì thành bất ưu chỉ còn cách buông kiếm chịu thua, không thể gắng gượng lâu nữa. Nhưng Lệnh Hồ Xung rõ ràng chỉ là đệ tử đời thứ hai, lão bại dưới cây chổi của chàng thì còn gì thể diện. Lão liên tục phóng ra ba kiếm, toàn là tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn. Trong ba chiêu này thì có hai chiêu đã được khắc trên vách đá ở hậu động, còn một chiêu Lệnh Hồ Xung chưa thấy qua. Nhưng từ khi học được chiêu phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm để phá giải các loại chiêu kiếm trong thiên hạ, trong đầu chàng đã có những cách phá giải. Lệnh Hồ Xung né tránh chiêu kiếm của đối phương, liền sử cách phá kiếm bằng thế côn khắc trên vách đá, lấy cán chổi thay côn đánh vào trường kiếm của thành bất ưu, tiếp theo vung cán chổi lên nhắm vào mũi kiếm của thành bất ưu, nối thành một đường thẳng. Nếu trong tay Lệnh Hồ Xung cầm côn thì côn cứng mà kiếm mềm, kình lực hai bên đụng nhau thì trường kiếm lập tức bị gãy ngay, người sử kiếm không còn đường nào để tự giải cứu. Không ngờ trong lúc nguy cấp, Lệnh Hồ Xung lại thuận tay sử cây cán chổi. Cán chổi mà gặp lợi kiếm thì đúng là tạo thế chẻ tre. Soạt một tiếng, trường kiếm đã cắm sâu vào cán chổi, ngập đến tận chui. Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, tay phải thuận thế đánh ra một chưởng tạt ngang vào cán chổi, có cả trường kiếm cắm trong đó, cả hai cùng bị đánh văng đi. Thành bất ưu vừa xấu hổ vừa tức giận, lão xoay chưởng trái đánh trúng ngực Lệnh Hồ Xung, chát một tiếng. Lão đã tu luyện mấy chục năm, còn Lệnh Hồ Xung chẳng qua chỉ thuần thục vài chiêu kiếm biến hóa, về công phu quyền cước quyết không thể là đối thủ của lão được. Lệnh Hồ Xung té nhào, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bỗng nhiên có bóng người chuyển động, hai tay hai chân thành bất ưu bị nhấc bổng lên. Chỉ nghe lão rú lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy ra lên láng, nội tạng văng tung tóe đầy mặt đất. Thành bất ưu đã bị xé ra thành bốn mảnh. Bốn quái nhân tướng mạo xấu xí, mỗi người cầm một tay hay một chân của thành bất ưu. Đó chính là Đào Cốc Tứ Tiên đã phanh thay thành bất ưu. Việc xảy ra chớp nhoáng khiến mọi người đều kinh hoàng. Nhạc Linh Sang thấy thảm trạng máu thịt bay nhầy liền ngất đi. Ngay đến bọn Nhạc Bất Quần, Lục Bách đều là những tay cao thủ biết nhiều hiểu rộng trong võ lâm, cũng không khỏi kinh hãi sửng sốt. Trong lúc Đào Cốc Tứ Tiên xé xác thành bất ưu thì Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên đã vọt đến ôm lấy Lệnh Hồ Xung đang nằm ở dưới đất, lao nhanh xuống núi. Nhạc Bất Quân và Phong Bất Bình đều phóng kiếm nhằm đâm vào lưng của Đào Hoa Tiên và Đào Diệp Tiên. Đào Căng Tiên và Đào Chi Tiên cùng rút đoạn thiết bổng gạt hai thanh kiếm. Tứ tiên triển khai khinh công, vọt thẳng không ngoái đầu lại. Trong chớp mắt, bóng dáng của Lục Quái và Lệnh Hồ Xung đều mất dạng, chẳng còn thấy đâu nữa. Bọn Lục Bách, Nhạc Bất Quân và Phong Bất Bình ngơ ngác nhìn nhau, trước mắt thấy sáu quái nhân này khinh công thần tốc, có muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Mọi người nhìn máu tươi và những mảnh thi thể của Thành Bất Ưu dưới đất, vừa kinh hãi vừa xấu hổ. Lục Bách lắc đầu, Phong Bất Bình cũng lắc đầu.